Chương 30. Tôi không bao giờ có thể quên được cái ngày 23 tháng 5 năm 1975 là ngày mà Tổng thống Ford tuyên bố người Mỹ đã chấm dứt cuộc tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Đó cũng là ngày mà tôi nhận được điện thoại của Hòa Bình, em tôi, báo tin má và hai em đã rời khỏi Sài Gòn. Giọng nói của em buồn như em sắp khóc. Mấy tuần lễ trước tôi nôn nóng, mong đợi cái tin này và cứ nghĩ rằng tôi sẽ reo hò mừng rỡ. Vậy mà bây giờ tôi lại cảm thấy tê tái trong lòng. Hai chị em tôi im lặng một hồi lâu. Tôi đang ở Honolulu, em tôi ở bên kia ba đại dương. Cả hai chúng tôi đều cùng có một nỗi buồn mất nước. Cuối cùng tôi hỏi, để cho có hỏi. Má với tụi cưng vẫn mặn hả? Hòa Bình cho biết là tất cả đã tới nơi bình yên. Má mong sớm được gặp lại con cái ở Hawaii. Tôi cho Hòa Bình là rất có thể em và mẹ sẽ phải ở qua một thời gian ngắn để lo thủ tục nhập cảnh. Thế nhưng em cho biết là đã ra khỏi Sài Gòn rồi thì ở đâu cũng tốt và chờ đợi bao lâu cũng không sao. Nhưng tôi nghe thấy tiếng của em nói chất chứa một điều gì mà em còn giấu kín trong lòng. Tôi hỏi thì em đáp, em đã bỏ lại hết trơn rồi chị Dung ơi. Em tôi khóc, tôi an ủi, rồi mình sẽ có nhau mà. Tôi không biết nói gì khác. Hòa Bình bật khóc nức nở. Mình mất Việt Nam vĩnh viễn rồi. Tôi nghe được niềm đau đó, vì tôi cũng như em khóc cho đất nước đã lọt vào tay con cháu của bác Hồ. Tôi cũng biết má tôi còn đau đớn hơn chị em tôi nhiều, vì trong một buổi sáng má tôi đã bỏ lại ở Sài Gòn 20 năm chờ đợi, ước mong cái ngày tái ngộ cùng chồng và người con trai đầu lòng của má. Không những thế, má còn bỏ lỡ cơ hội để gặp lại anh chị em ruột và các cháu của bà. Họ trở về trong chiến thắng, trong khi bà phải vội vã bỏ chạy bọn cộng sản. Rồi từ nay, hàng tuần, má tôi sẽ không còn có thể đi thăm mộ của Hải Vân ở nghĩa trang quân đội nữa. Trái tim tôi nghẹn ngào, cổ họng tôi khô rát, xót thương cho má. Nhưng trong thâm tâm tôi phải kính phục má là người đã can đảm khi ra đi. Em tôi chết chỉ trong một thời gian ngắn, má tôi già đến 20 tuổi, bây giờ lại bỏ lại mồ mả, không thể biếng thăm được nữa, làm sao mà má tôi có thể vui sống được? Gia đình tôi ai cũng biết trước rồi đây cộng sản sẽ làm gì với mồ mả kẻ thù của họ. Tin tức về Việt Nam đều là hung tin, nhưng chúng tôi vẫn thức khuya dậy sớm để theo dõi từng giờ. Đêm đêm vợ chồng tôi thường thức giấc nửa khuya, mở tivi nghe tin một vài phút rồi lại tiếp tục đi ngủ. Ai cũng biết rằng hôm nay, hôm mai hay một vài tuần lễ nữa Sài Gòn sẽ hoàn toàn thay đổi. Rồi Sài Gòn sẽ mất tên những đường phố cũ, mất cả những tượng đài ghi nhớ công ơn các bậc anh hùng, liệt sĩ. Lá cờ chính nghĩa của dân tộc Việt cũng sẽ không còn nữa. Để rồi đây, người Việt Nam của chúng tôi sẽ phải dùng thứ ngôn ngữ của kẻ thù thay vào đó là lá cờ đỏ sao vàng. Có khi nằm trên giường tới 2 giờ sáng mà tôi vẫn chưa ngủ được, suy nghĩ miên man đủ mọi chuyện có thể xảy ra sau khi miền Nam sụp đổ. 5 ngày sau khi má và hai em tôi tới Guam, chúng tôi nhận được điện thoại của Hòa Bình vào lúc nửa đêm, báo tin má và hai em đã tới phi trường Honolulu. Vợ chồng tôi vội vã thay quần áo rồi gọi chị Cương hẹn gặp nhau ở phi trường. Tội nghiệp Lance nửa đêm bị dựng dậy, nhưng nó còn tỉnh táo hơn cả tôi. Nó reo lên, ồ sướng quá, bà ngoại qua, con được ngủ với bà, ngày mai được nghỉ học phải không mommy? Tôi cố nhịn cười nói, bà ngoại qua thì có dính dáng gì đến việc đi học của con đâu mà con đòi nghỉ học. Nó vừa cầm đôi xăng đan vừa chạy nhanh ra garage để như trốn tôi rồi đáp, tại mommy bắt Lance thức dậy nửa đêm, sáng ngày mai Lance buồn ngủ lắm, làm sao mà đi học được. Trong những ngày cuối cùng buồn thảm của Việt Nam, Nếu không có thằng con kháu khỉnh và thông minh này, thì chắc chắn vợ chồng tôi sẽ chới với lắm. Nhờ nó mà trong nhà vẫn có tiếng cười, nhất là những tiếng cười vô tư của tuổi thơ. Khi đến phi trường, tôi thấy má và hai em tôi đang xếp hàng trên quầy của sở di trú. Má tôi trông già hẳn đi. Già hơn hồi tháng 2 vừa qua tôi mới về ăn Tết. Hình như tất cả những niềm đau thương, phiền muộn đã hiện lên trên mắt bà. Tôi bỗng chột dạ tự hỏi, không biết tất cả những cố gắng của hai vợ chồng tôi từ mấy tuần lễ nay để lo cho má sang Mỹ có phải là một việc làm đúng hay không. Tôi muốn ôm lấy má, nhưng nhân viên sở di trú ngăn lại. Chị Cương thì bật khóc khi vừa nhìn thấy má và hai em. Trong khi đó bọn con nít như Lance, con của chị Cương, Tina, Thiên và Kenneth, bất chấp nhân viên sở di trú, chui luồn ở xuống dưới để ôm lấy bà ngoại và hai dì của chúng nó. Cả nhân viên sở di trú lẫn hải quan bất lực trước đám con nít, nên đã cho má và hai em đi qua một cách nhanh chóng. Hành lý chỉ phải xét qua loa, gọi là hành lý chứ thật ra cũng chẳng có gì. Ba cái vali nhỏ xíu chỉ bỏn vẹn có mấy thứ như hai bộ quân phục không quân của Hải Vân, một kaki, một màu xanh, một cái nón, một cuốn tập vở của Hải Vân hồi em còn học lớp đệ thất, có cả cuốn truyện Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh, mấy cuốn sách dạy nấu ăn, hình của ông bà ngoại mà má lấy trên bàn thờ, một cái đàn guitar cũ của Hải Vân. Nhìn những đồ đó, tôi nghẹn ngào, tim tôi rã rời. Tôi ôm mặt để giấu tiếng khóc, rồi vội bước ra khỏi đám đông. Chị Cương kêu tôi trở lại, nhưng John nói, để cho Dung yên vài phút đi. Tuy nói vậy, nhưng John đã dìu tôi trở lại với má và hai em hòa bình và minh tâm. Tôi chỉ đứng cách má có vài bước mà sao tôi thấy đôi chân nặng nề không bước nổi. Tôi không muốn chứng kiến nét đau đớn trên gương mặt già nua của má. Thật sự, tôi cũng biết không biết nói gì với má. Không lẽ hỏi thăm những câu tầm thường khách sáo? Mất nước, mất nhà, mất mồ mả cha mẹ. Tôi ôm lấy mẹ, nhưng hai mẹ con không nói nên lời một hồi thật lâu. Rồi chúng tôi lên xe đi về nhà. John và Gray, anh rể của chúng tôi, đi một xe, còn tất cả chui vào chung một xe với má. Chỉ có Minh Tâm ngồi băng trước với tôi, mọi người còn ngồi chồng lên nhau ở băng sau. Kenneth và Lance mỗi đứa ngồi một bên bà ngoại. Kenneth lúc đó 4 tuổi, ôm lấy cánh tay bà ngoại rồi nói, Ken, mừng bà ngoại sống. Hòa Bình nói, dì Bình cũng vậy nữa. Ken ơi. Tôi nhìn má qua kính chiếu hậu rồi hỏi, má à, mình có làm đúng không má? Mình đâu còn con đường nào nữa con. Má sẽ tự vẫn trước khi cộng sản hành hạ má. Ai cũng biết, không ai có thể lọt khỏi bàn tay của cái đám Hà Nội khi nó chiếm được cái miền Nam của mình. Con nghĩ tới ba, tôi nói. Ba con, có đảng của ổng, ổng sẽ bình yên với cách mạng của ổng. Má tôi trả lời giọng buồn hiu. Tôi nói, mấy đêm con ngủ không được, cứ nghĩ tới ngày ba về. Chắc ba sẽ đau khổ và thẹn thùng với họ lắm, vì khi về tới nơi thì má đã ra đi rồi. Con dằn vặt lương tâm của con không đúng chỗ. Khốn nạn, mình phải bỏ đi. Tụi con tin má đi, đây là một quyết định khôn ngoan nhất của gia đình. Tốt cho má, cho tụi con, nhất là cho ba của tụi con nữa. Nếu má ở lại, má sẽ tiếp tục chỉ trích phê bình chính phủ của ổng. Rồi có thể vì má, ba sẽ bị mất mặt, sẽ không ăn có nói với đảng, với đồng chí của ổng. Vì vợ con toàn là một đám chống cộng. Từ hôm đó tới ngày Sài Gòn rơi vào tay cộng sản, chúng tôi cùng ngồi dựa vào nhau trước cái tivi mà ngậm đắng nuốt cay, cái cay đắng của người bị cướp nước. Mỗi chiếc trực thăng bị đẩy xuống biển từ các chiến hạm lại là một lần làm tim chúng tôi tan nát. Trực thăng gợi cho chúng tôi niềm nhớ đến Hải Vân. Em yêu nó và đã từng lái nó. Nó chính là biểu tượng của lòng yêu nước của em với ý chí diệt quân thù. Khi tướng Nguyễn Cao Kỳ giang tay cho người lính Mỹ sát thân thể của ông, lần đầu tiên tôi nếm cái cay đắng nhục nhã của kẻ đưa hai tay đầu hàng. Tôi thầm tự hỏi, ở lại để chiến đấu đến cùng hay ra đi để rồi phải chịu nhục trước đồng minh của mình, đằng nào hơn? Rồi tôi tự đáp, danh dự của một con người liêm sỉ vẫn là điều quan trọng. Tôi thao thức nhiều đêm, nghĩ hoài đến đất nước, đến tương lai khi cộng sản chiếm trọn miền Nam, rồi tất cả mọi người sẽ phải sống dưới gọng kìm sát máu của cộng sản. Tôi thầm hận đồng minh Mỹ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nhục nhã đã làm một công dân của một nước tháo chạy trước nguy cơ. 4 tuần lễ sau ngày cuối cùng của Việt Nam, ông Bob Sanjen mời hai vợ chồng tôi đến sở của ông. Văn phòng của ông trong căn cứ hải quân ở Pearl Harbor so với văn phòng của các sĩ quan cao cấp của John khác xa nhau như một trời một vực. Nhà trải thảm màu cam sáng rực, bàn ghế toàn là bằng gỗ quý chứ không phải bàn ghế kiểu nhà binh bằng sắt màu xám. Trên bàn trong phòng tiếp khách còn có một bình bông tươi chân dung bà Tử Hy Thái Hậu chiếm khoảng 1/3 bức tường. Đây là lần đầu tiên ông Johnson bắt tay John. Ông khen John đã hoàn thành trong việc cứu má tôi. Rồi quay về phía tôi, ông nói thêm, vợ anh cũng là một người can đảm. Tôi ngạc nhiên về lời khen này. Tỷ có thấy mình can đảm gì đâu, chẳng lẽ nói chuyện với một sĩ quan tình báo là hành động can đảm? Hay còn một cái gì nguy hiểm chờ đợi tôi đây? Tôi nghe những chuyện đường rừng thú vị do các bà chị bà con Việt Cộng kể về tội ác của CIA. Tôi cũng đã đọc sách và tiểu thuyết về tình báo Mỹ, vân vân. Sau vài lời thăm hỏi xã giao, ông Janjin hỏi tôi có lòng gặp case officer của CIA không? Kinh nghiệm của tôi lúc bây giờ là 6 năm làm vợ cho một phi công, đã từng vào sinh ra tử. Ngoài ra, tôi cũng có kinh nghiệm nuôi dưỡng thằng con chưa đầy 6 tuổi. Tôi hỏi ông về case officer. Ông cho biết đó là một sĩ quan có trách nhiệm cộng tác với một người thường dân hoạt động cho CIA, là một người gián điệp của CIA. Nghe xong, tôi gật đầu và đồng ý. Hôm sau, vợ chồng tôi trở lại văn phòng của Janjin. Tôi được giới thiệu với ông Robert Hall, gọi tắt là Rob. Ông Janjin bỏ đi để chúng tôi ở lại nói chuyện với nhau. Có điều tôi thắc mắc là trước đây ông Janjin cho biết ông Robert Hall là case officer của CIA. Bây giờ ông Robert Hall lại tự nhận giới thiệu là sĩ quan thiếu tá không quân. Tôi sẽ tìm cách để hiểu rõ ông ta. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau để tôi nói hết về gia đình tôi. Đến 12 giờ trưa thì ông đã rành về gia đình tôi hơn cả những người quen biết chúng tôi từ mấy chục năm nay. Tôi cho ông biết về đời sống của ba tôi. Ông làm nghề dạy học. Những bí mật hoạt động chống Pháp nên bị đẩy ra Côn Đảo. Sau khi Việt Minh cướp chính quyền, ông đi thẳng vào Bưng, rồi trở thành tỉnh ủy Cần Thơ. Anh vợ, em vợ của ông đều là đồng chí của ông. Sau đó tất cả cùng lên đường tập kết ra Bắc. Mãi mới đây tôi mới biết ông làm đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam tại Moscow. Tôi cũng cho ông Hon biết những ai là bạn chí thân, là đồng chí của ba tôi, gồm các chú, các bác, Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Lê Đức Mai và nhiều người khác nữa. Tôi nói nhanh khiến ông viết không kịp, nhưng tôi cứ tiếp tục nói. Tôi tưởng chỉ nói qua một lần là đủ, không ngờ ngày kế tiếp ông lại hỏi tôi nhiều câu mà ông đã từng hỏi tôi ngày hôm trước. Trí nhớ của ông thua tôi, hay là ông là cái máy để muốn thăm dò sự thật? Dù sao tôi cũng không ngại, vì những điều tôi kể trên đều là những sự thật. Chuyện gì không muốn cho CIA biết thì tôi không nói ra. Tôi không dạy gì mà nói ra không thật về những người này. Tôi không muốn má tôi biết đã có một sự đổi trác với CIA để má và hai em tôi được thoát ra khỏi Sài Gòn. Nên mấy ngày gặp ông Hall, tôi đưa má và hai em tôi sang nhà chị Cương ở Pinhay City để má và chị Cương tâm tình với nhau. Sau nhiều ngày nói chuyện với ông Hall, tôi như một cuốn sách để ông lật trang nào cũng tìm thấy sự thật của một người không có kinh nghiệm đương đầu với CIA. Tôi chỉ biết ông có vợ và hai con, một gái một trai. Ông là một trong những nhân viên CIA từng hoạt động tại Lào, Việt Nam và Cao Mên. Chúng tôi không còn khách sáo nữa mà gọi nhau bằng Rob và Dung. Cuối cùng, tôi cho Rob biết một điều quan trọng mà không hỏi tới. Trong những buổi phỏng vấn, tôi hãnh diện làm con của một nhà cách mạng chống Pháp. Nhưng tôi là người Việt Nam yêu nước, chưa bao giờ nối giáo cho giặc Cộng sản Việt Cộng, và cũng sẽ không bao giờ phản bội dân tộc hay đất nước. Tôi cũng cho ông biết, tôi mang ơn CIA suốt đời vì đã cứu má và em tôi. Nhưng cũng không vì vậy mà tôi sẽ làm bất cứ một điều gì có hại đến ba tôi và anh tôi. Ngoài ra, nếu làm gì hại cho Cộng sản để cứu người Việt Nam thì tôi sẵn sàng phục vụ cho CIA đến khi nào mà họ không còn cần tôi nữa. Rob hứa là ông sẽ giữ liên lạc, khi nào cần thì sẽ cho tôi biết. Ông cũng dặn tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để nếu có dịp thuận tiện sẽ đến Washington DC để dự một lớp huấn luyện. Nhưng mấy ngày họp với Rob, tôi mới biết một điều: lời hứa vội vàng với Trung tướng Gaylor trong những ngày hấp hối của Sài Gòn như một định mệnh, chỉ trời mới thay đổi được hướng đi này. Chương 31. Hàng trăm chuyến máy bay đưa người tị nạn từ các đảo Guam và Waki lên các trại tị nạn trên đất liền đều phải ghé qua Hawaii để làm thủ tục nhập cảnh. Sau đó Bob rời Honolulu. Tôi ghi tên tình nguyện cho hội đồng Hội Hồng Thập Tự để ra phi trường giúp đồng bào chạy giặc. Tôi đã ngồi ở phi trường từ sáng đến chiều, có nhiều hôm thiếu thông dịch viên buổi tối. Cho nhân viên sở di trú, tôi đã sẵn sàng ở lại để giúp đỡ họ. Cứ như vậy, cả mấy tuần liền khiến tôi buồn ngủ rã rời. Thỉnh thoảng, tôi phải vào văn phòng của nhân viên Hồng Thập Tự, ngồi xuống đất, dựa lưng vào vách, chợp mắt độ 5-10 phút rồi lại phải trở ra làm việc. Tôi không muốn bỏ rơi những người tị nạn lạc lõng bơ vơ vì không rành tiếng Mỹ. Nhiều người như câm như điếc, trong khi đó nhân viên sở ngoại kiều tưởng nói lớn thì đồng bào tôi sẽ hiểu. Có bà tay bồng con, chẳng có tí hành lý gì, mà cũng không biết chồng ở đâu, kẹt lại hay đã ra thoát nạn rồi. Lại có những sĩ quan không quân hớt tha hớt nãi chạy đi tìm vợ con. Một số trẻ em được các chiêu đãi viên hàng không dẫn xuống máy bay ngơ ngác vì đã lạc mất cha mẹ, chị em. Có một thằng bé chừng 7 tuổi ngẩn ngơ như người mất hồn. Tôi dẫn em đi tắm rồi cho em đi ăn. Khi đã hơi tỉnh táo, em đã hỏi tôi: rồi con đi đâu? Tim tôi đau nhói. Tôi cũng không biết dân tộc của tôi sẽ đi về đâu. Không biết trả lời em, tôi hỏi lại: vậy cưng muốn đi đâu? Em đáp: con muốn đi tìm má con. Tôi đã dẫn em lên máy bay để em vào đất liền với hàng trăm người lạc mẹ, lạc cha, mất chồng, mất vợ, mất cả đất nước. có một người đàn ông chạc 50 tuổi, cầm chiếc Samsonite chịu nặng. Khi ông mở cặp cho nhân viên hải quan xét, những người đứng gần đó đều chố mắt nhìn. Cái Samsonite đầy ắp mỹ kim, người chủ có đống tiền ngựa ngập nhờ tôi thông dịch. Số tiền này của nhiều người bên đảo nhờ tôi giữ hộ, vì họ là đàn bà chân yếu tay mềm, không dám giữ tiền trong người, sợ bị cướp dịch. Tôi đã thông dịch rồi nói thêm, chắc cha này tưởng tôi mới đẻ ngày hôm qua chắc. Ông đã bị giữ lại, không được vào đất liền ngày hôm đó. Còn biết bao nhiêu cảnh trái ngang trong hàng vạn người đi tị nạn. Tôi cầm đầu phục vụ, bỏ qua những chướng tai gai mắt của những người Việt mà tôi cho là không đáng được đến bến bờ tự do. Không phải chỉ một mình tôi giúp những người di tản, mà gia đình tôi đã súng vào mỗi người một tay. John, đăng lên báo Honolulu Star Bulletin để xin quần áo cho những người tị nạn. Lúc đầu chúng tôi tưởng là chuyện nhỏ, ai ngờ lại được sự hưởng ứng nồng nhiệt khiến chúng tôi bận túi bụi. Chúng tôi không thể vừa trả lời điện thoại, vừa đến nhà những người hảo tâm để lấy quần áo, lại vừa phải nhờ chờ người ta mang đến tận nhà. Mấy ngày hôm sau, vì đã có kinh nghiệm, chúng tôi đổi chiến lược. John sai mấy người lính để vào cái thùng để trước tượng đài khí tượng ở Honolulu, cho người ta bỏ quần áo giày dép vào đó. Mỗi ngày tan sở, John đã ghé lại để lấy quần áo đem về nhà. Ở nhà má và các em đã lựa quần áo xếp theo từng loại, đàn ông, đàn bà, trẻ em, giày dép cũng đã được phân loại. Có một điều rất cảm động là có nhiều quần áo, giày dép mới toanh, còn nhãn hiệu. John và nhiều người hàng xóm của chúng tôi đã sốt sắng trở lên thị trường hết ngày này sang ngày khác, cho đến khi hết người tị nạn ghé phi trường Honolulu và Hickam. Tinh thần của những người tị nạn có lẽ giống nhau, được thoát khỏi cộng sản, tới được bến bờ tự do, khó mà có thể đo lường được hết niềm vui mừng đó. Nhưng khi nỗi vui mừng lắng đọng, niềm vui trở thành dĩ vãng, thì hiện tại lại là một mối lo lớn. Rồi sẽ đi đâu? Sẽ làm gì trên đất nước này? Mấy tuần qua, tôi ở phi trường với người tị nạn nhiều hơn ở nhà. Ngày ngày tôi chia sẻ niềm đau với những người tị nạn, tôi khóc với những người mất nước, chia sẻ với người bị lạc mất gia đình, tôi thấm thía nỗi cay đắng của những người bị đồng minh phản bội. Tôi thấy thân tôi chia ra nhiều mảnh nhỏ mà không mảnh nào trọn vẹn. Mảnh cho John thì nhỏ xíu, cho Lance con còn nhỏ hơn. Phần dành cho má cũng không nhiều, cho Minh Tâm thì chẳng được bao nhiêu. Hòa Bình, Tháo La Tát, Tự Lập, nên em đã rời Hawaii mà bay qua Atlanta định cư với chị Kim. Chị Cương cho tôi nhiều hơn là nhận của tôi. Chị cho tôi sự ân cần, sự cảm thông. Thỉnh thoảng chị hỏi, Cương ok không Dung? Chị biết Cương đau lắm, chị chịu không nổi như cưng, nên chị đành phải ở nhà xếp quần áo cho họ thôi. Thông cảm cho chị nhé. Làm sao tôi có thể ok được, nhưng tôi vẫn phải gật đầu. Chứ tôi cần tình thương của chị. Mấy tuần sau đó, tôi cũng quên mất là ông Robert Hall, người của CIA từ Washington DC qua, tìm hiểu mọi chi tiết về gia đình tôi, rồi bỏ đi biệt tâm. Một buổi sáng, tôi vừa về đến nhà sửa soạn đi ngủ sau 16 giờ ở phi trường Hickam, làm đủ mọi thứ việc để giúp người tị nạn, thì Bob Hall gọi. Ông cho hay ông vừa đi công tác ở vùng Á Châu về. Ông ghé qua ở Hawaii vì ông có một tin đáng chú ý nên mới muốn chia sẻ với tôi. Thật ra giờ phút đó đối với tôi không có gì đáng chú ý cho bằng giấc ngủ, nên tôi hẹn với Rob đến chiều mới gặp ông. tôi bỏ điện thoại ra ngoài để được ngủ yên. Mà để được yên tâm ngủ được thì tôi chỉ có cách là nhờ má tôi trông Lan sẽ dùm. Buổi chiều, Rob tới nhà tôi, đưa cho tôi tờ Japan Times xuất bản ngày hôm trước. Tôi chỉ liếc qua rồi cảm ơn ông và hứa sẽ đọc sau. Nhưng ông cười: "Hãy coi trang 4, vì tôi nghĩ bà sẽ phải đọc liền bây giờ." Bên tay mặt của trang 4, tôi thấy có tựa đề: "Nhóm Hà Nội Sài Gòn tham gia hội nghị chống bom nguyên tử." Tôi nhún vai nói: "Tôi là người yêu chuộng hòa bình, nên tôi tán thành những người biểu tình chống chiến tranh." Tôi vừa nói vừa xếp tờ báo lại. Rob ra dấu cho tôi tiếp tục đọc. Đội chừng 80 phái đoàn từ 21 quốc gia sẽ tham dự cuộc biểu tình chống bom nguyên tử do Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử tổ chức hàng năm tại Hiroshima và các tỉnh lân cận vào ngày 5 tháng 8 năm 1975. Trong đó có 5 hội viên của phái đoàn Hà Nội và 4 người trong phái đoàn của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hai phái đoàn từ Hà Nội và miền Nam Việt Nam cùng tham gia cuộc biểu tình chống bom nguyên tử. Trưởng phái đoàn Hà Nội, ông Phạm Xuân Oán sẽ tới Tokyo vào ngày 27 tháng 7 qua ngã Bắc Kinh. Trưởng phái đoàn miền Nam do ông Đặng Quang Minh, ủy viên Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam. Đọc tới đây, tôi ngừng lại, hoảng hốt la lên: "Ông ấy là ba tôi, đúng là ba tôi rồi. Tôi phải đi Nhật gặp ba tôi mới được." Tôi mừng rỡ đến mức tưởng tôi có thể leo nóc nhà để vui mừng. Tôi cũng dám leo lên ngay. Tôi cố bình tĩnh lại để tiếp tục đọc bài báo. Tim tôi đập mạnh, hai lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi. Sẽ tới Tokyo vào ngày 26 tháng 7 qua ngã Moscow. Ngoài ra còn có phái đoàn Mỹ gồm 10 người, trong đó có điêu khắc gia Ethan Taylor, hội viên của tổ chức Phụ nữ đấu tranh cho hòa bình, và Sin McBride, người đã từng được giải thưởng Nobel năm 1974. Sau khi ông Hall ra về, tôi đã vào phòng gặp má để cho bà biết tin ba tôi sắp sang Nhật. Tôi cũng ngỏ ý là tôi sẵn sàng cùng Lan sang Nhật để gặp ba tôi. Tôi rất tiếc là má tôi không thể đi cùng, một phần vì giấy tờ của má cũng chưa ổn định, bà chưa có thẻ xanh, một phần tôi cũng không đủ tiền để lo cho ba người cùng đi một lúc. Ước gì tôi có cách để giữ được nụ cười của má trong cái bình pha lê để mang sang Nhật cho ba tôi. Đó là nụ cười sau khi bà đã thấy tên ba tôi trên tờ báo. Thế nhưng má tôi có vẻ lo lắng khi tôi bàn đến cuộc hành trình của mẹ con tôi. Má tôi nắm lấy hai bàn tay tôi như muốn kéo tôi ra khỏi giấc mơ đoàn tụ mà suốt 20 năm qua gia đình tôi chưa được tỉnh. Bà ôn tồn nói: "Con phải chờ John về để tính toán cho kỹ lưỡng. Hai mẹ con mình không nên tự tung tự tác để rồi hư chuyện. Con phải nhớ nó là sĩ quan Hải quân Mỹ. Ba con là người của họ. Chính phủ Mỹ mới cho má qua đây tị nạn, để rồi bây giờ con lại đi gặp một ông kẻ của Việt Cộng. Không có giảm gì như gia đình người khác đâu con." Nghe tới đây thì tôi ngỡ ngàng vì má tôi không biết gì về Rob, tưởng ông ấy là bạn thân của John. Nhưng tôi như một đứa con nít đòi đi gặp ba. Tôi nói: "Ba của con muốn gặp thì gặp, đâu có cần phải xin phép ai." Má tôi bàn nắm chặt lấy tay tôi hơn. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà nghiêm giọng nói: "Hồi đó tới giờ má biết là con thương ba con đến chừng nào rồi. Má nghĩ là không có cái gì ngăn cách được tình cha con của con. Thế nhưng con đừng quên, ba con không phải là một người cha bình thường như hàng trăm ngàn những người cha khác. Con phải chờ John đi công tác về rồi bàn tính. với nó kỹ lưỡng. 2 giờ sáng hôm sau, tôi vào căn cứ hải quân Bạc Bơ Pong để rước John về. Thấy anh vừa bước ra khỏi máy bay P3 Orion, tôi đã muốn báo tin mừng ngay, nhưng anh ngừng lại để nói chuyện với những người bảo trì máy bay. Mỗi lần John trở về sau những chuyến bay xa, khi thấy anh bước ra khỏi máy bay còn nguyên vẹn, dù lúc đó là 2-3 giờ sáng, tôi vẫn thấy như có ánh hồng ló dạng nơi chân trời. Những năm John đóng ở căn cứ hải quân Bạc Bơ Pong, Lance còn nhỏ xíu, thỉnh thoảng đi học về. Nó kể lại chuyện ở trong trường. Đám con của mấy ông phi công nói với nhau rằng ba thằng này bị rớt máy bay, ba thằng kia được đem về chôn ở đất liền. Tôi đã cố trấn an nó, nhưng trong lòng vẫn không khỏi một nỗi lo âu mỗi lần thấy John bước lên máy bay. Còn Lance thì nhiều khi chơi một mình ngoài sân rồi òa lên khóc. Tôi tưởng nó bị đánh hay bị kiến cắn, chạy ra hỏi tại sao, thì thằng nhỏ đã vừa khóc vừa nói Lance không muốn Daddy chết. Tôi cho John biết về chuyện ba tôi sẽ sang Nhật, và tôi muốn Lance sang gặp ba tôi. Anh đã tán thành ngay, vì anh muốn cho Lance được gặp ông ngoại. Sáng hôm đó khi John còn ngủ, tôi đã đi mua vé máy bay, rồi gọi điện thoại cho lãnh sự quán của Nhật để xin chiếu khán. Đến buổi trưa thì mọi công việc đã xong, tôi đã có vé máy bay và cả giấy chiếu khán. Buổi chiều, tôi hối hả xếp vali. Tôi muốn tới Tokyo một vài ngày trước khi khai mạc hội nghị để quen được đi nước bước với cái thành phố mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Thêm vào đó, tôi không biết một tiếng Nhật nào ngoài tiếng chào tạm biệt, sayonara. Chị Cương viết thơ cho ba kèm theo tấm hình của vợ chồng chị, mấy đứa con của chị Tina, Tan và Kenneth, gửi mấy món quà thủ công mà các cháu làm ở trong trường để tặng ông ngoại. Mỗi cháu viết tên, tuổi, ghi rõ ràng lớp các cháu đang học: Tina lớp 2, Terry lớp 1 và Kenneth mẫu giáo. Và chúng còn viết thêm chữ I love you, ông ngoại. Các cháu cũng gửi kèm mỗi đứa một tấm hình mới nhất. Trước ngày tôi lên đường, má đã thức rất khuya để viết thư cho ba. Trong thư, má chỉ gửi kèm hình Minh Tâm, Hòa Bình và Hải Vân. Vì Lan sẽ còn nhỏ, nên tôi và cháu được lên máy bay trước các hành khách khác. Nhưng mỗi bước đi, tôi lại thấy nặng nề như vương vấn người ở lại. Rob đi cùng một chuyến máy bay với chúng tôi, nhưng tôi và Rob đã dặn với nhau là sẽ không nhận nhau trên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh, Lance được tự do vì không còn phải đeo seat belt nữa. Nó đi một vòng rồi nói với tôi: Mommy, Lance thấy ông Rob ngồi ở đằng sau kia kìa. Tôi đã dặn nó đừng làm phiền ông, để cho ông ấy ngủ. Thỉnh thoảng Lance đứng lên ghế nhìn xuống phía sau rồi yên lặng ngồi xuống. Khi máy bay đã bay được nửa đường, Lance nói nhỏ: Lance nghi là ông Rob đang theo dõi mình. Tôi cười thầm không nói gì rồi giả bộ nhắm mắt ngủ. Lòng tôi lúc đó náo nức rộn ràng, nghĩ đến ngày được gặp lại ba tôi nếu mọi việc suôn sẻ. Ba tôi đã bỏ tôi và gia đình để đi theo một chủ nghĩa mà khi lớn lên với dân tộc và đất nước thì tôi hiểu rằng chủ nghĩa này trái với lòng dân, trái với ý trời. Suốt một tuổi thơ ấu, tôi đã ngưỡng mộ ba tôi, coi ông như thần tượng. Ngày nay, tôi đã là một người đàn bà trưởng thành. Hai người thuộc về hai chiến tuyến, nhưng dù thế nào thì tôi cũng vẫn muốn gặp lại người cha với ước mong là ba mình vẫn như xưa. Tôi nhớ má tôi hay lấy câu nói của nhà văn kim nhà giáo Nguyễn Bá Học ở đầu thế kỷ thứ 20 mà khuyên chúng tôi: đường đi khó, nhưng không khó bị ngăn sông cắt núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Tôi đã đi tới Tokyo thì kể như từ đây không còn núi sông nào ngăn cách được cha con tôi nữa, mà chỉ còn những chặng đường quanh co. Ý muốn gặp ba tôi mạnh hơn bất cứ một cái gì. Nguy hiểm nhất trong cái thế giới gián điệp mà Rob đã nhiều lần nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Ông sợ tôi bị KGB theo dõi, sợ phản gián Nhật đình mò rồi bắt tôi. Trong khi đó tôi thơ ngây hỏi, tại sao con đi tìm người cha sau 20 năm xa cách mà mọi người theo dõi rình mò để bắt? Rob đã trả lời ngay, bởi vì người cha này là đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam tại Moscow, và người con gái này cách đây gần 2 tháng đã ký giấy tờ hợp tác với một cơ quan tình báo không thua gì KGB. Sự thật này đắng cay quá, nhưng nó vẫn là sự thật. Từ đó tôi bắt đầu cẩn thận, dè dặt hơn trong việc liên lạc với Brock. Tại Tokyo, tôi không biết bao giờ phái đoàn của mặt trận giải phóng miền Nam sẽ tới Tokyo, và cũng không biết họ sẽ ở đâu. Rob cũng không hơn gì tôi. Ông và CIA ở tòa đại sứ Mỹ cũng không có tin tức gì. Trước khi tôi lên đường, John đã dặn dò kỹ lưỡng, khi tới Tokyo tôi phải ở Sanyo Hotel, vì khách sạn này là khách sạn của Hải quân Mỹ. Ở đây đã được an ninh, mà tiền phòng thì chỉ bằng một nửa ở các khách sạn lớn như Sheraton hay Hyatt Regency. Ở đây lại có tính khách gia đình. Nếu phải ở Tokyo lâu, Lance cũng có con nít Mỹ để chơi. Nếu cần, khách sạn này lại có người trông trẻ em. Mấy ngày đầu hai mẹ con tôi còn lạ lẫm với thành phố Tokyo ồn ào, đông người như kiến. Đi xe điện như đi chạy đua mới lên được xe. Vì vậy hai mẹ con tôi thường ít ra đường, chỉ ngồi trong khách sạn dò hết mấy trang báo để tìm tin của ba tôi. Cả báo sáng lẫn báo chiều, ngày nào cũng dài vô tận. Thêm vào đó, tháng 7 trời Tokyo oi bức hơn Sài Gòn, rạp chiếu bóng trong khách sạn thì chỉ có 2 phim hoạt họa. Tôi đã coi The Pink Panther 3 lần và Ronan Duck 2 lần. Khi Lance chán cine thì nó đòi ra hồ tắm. Tôi vừa đọc báo để vừa tìm tin ba tôi, vừa trông chừng Lance dưới hồ chơi giỡn với những đứa con nít khác. Buổi trưa ngày thứ hai, 28 tháng 7, CIA đã tìm được lộ trình của ba tôi. Rob cho tôi biết là phái đoàn của mặt trận giải phóng miền Nam sẽ tới Tokyo vào ngày 30 tháng 8. Và có thể họ sẽ ở khách sạn Prince. Rob nói với người của ông ở tòa đại sứ Mỹ là sẽ cho tôi biết ngày giờ nào tôi được phép liên lạc với ba tôi. Lúc đó tôi mới tin được phép đi tìm. Tôi im lặng nghe và cũng không tỏ vẻ bất bình, nhưng trong bụng tôi đã có một chương trình riêng. Khi tôi hành động, chỉ có ông trời mới cản được tôi lúc này. Tôi thay quần áo cho Lance rồi hai mẹ con lên xe đi thẳng tới khách sạn Prince không một chút do dự. Khi taxi ngừng, tôi nắm tay Lance khoan thai đi thẳng vào cửa, tới gặp cô Nhật ngồi sau quầy tiếp khách. Tôi nói chậm rãi cho cô biết là tôi muốn đặt 15 phòng cho nhóm của tôi ngày hôm đó cho đến ngày 15 tháng 8. Người đàn bà Nhật nhìn vào sổ rồi lịch sự trả lời, thưa bà, chúng tôi rất tiếc là không còn phòng trống đến ngày 15 tháng 8. Hồi còn đi học, tôi thường nói chơi với bạn bè rằng ông trời cho tôi giác quan thứ 6 để biết chừng nào thầy cô kêu tôi lên trả bài. Cái giác quan thứ 6 đó vẫn còn tốt, nên hôm nay tôi cứ tới đây là nơi mà hai cha con tôi sẽ gặp nhau. Tôi cảm ơn người đàn bà Nhật rồi xin một tấm danh thiếp hẹn sẽ gọi lại. Tôi đi về phía cửa mấy bước, chợt quay lại hỏi phòng vệ sinh ở chỗ nào. Tôi muốn làm quen với khung cảnh ở đây, để lần sau trở lại không bị bỡ ngỡ. Lúc đó tôi có thể đi thẳng lên phòng của ba tôi, như một người khách đang trọ ở đây, để không bị ai chặn hỏi, nhất là những người giữ an ninh cho các phái đoàn. Khi đã biết sơ qua đường đi nước bước trong khách sạn, hai mẹ con tôi ra về. Tới đường chính, tôi chợt trông thấy một khách sạn lớn ở gần đó, sang trọng hơn Prince. Tôi liền dắt Lance đi về phía khách sạn, là tên Takanawa Prince Hotel. Ngay lúc đó, tôi nghĩ, nếu tôi ở khách sạn này, thì tôi cũng sẽ được gần ba tôi, lại rộng rãi và sang trọng hơn khách sạn Senio. Mấy hôm này, Lance có vẻ khó chịu vì nóng bức và chật hẹp. Nếu chỉ có một mình tôi thì ở đâu cũng được, vì tôi đã từng ở trong rừng U Minh một năm trời. Tất cả chỉ là tạm bợ mà thôi. Nhưng tôi đang nuôi thằng con Mỹ, sợ chán mà đòi về nhà. Với ba nó thì khó cho tôi lắm. Thân phận, con của một nhà cách mạng chống Pháp còn thua xa đứa bé con của một sĩ quan Mỹ. Hai mẹ con tôi dọn đến khách sạn Takanawa Prince ngay chiều hôm đó. Phòng ngủ ở đây thật rộng, giường ngủ lớn, mặc sức cho Lance nhảy nhót trên giường. Nhảy chán rồi, nằm lăn quay ra. Nhìn nó ngủ một cách vô tư, tôi lại nhớ cái hồi chúng tôi còn ở trong bưng biển. Tôi cũng 5 tuổi như nó bây giờ. Tay bỏ bom xuống ong vèo, tả tơi. Ba tôi hăng say đánh tây. Còn tôi cũng đã được 5 tuổi, nằm ngủ, mặt ngây thơ không một chút lo âu. Qua cửa phòng tôi có thể nhìn thấy khách sạn Prince, nơi tôi sẽ được gặp ba tôi, người đã góp công giải phóng quê hương. Bỗng dưng tôi thấy công của ba tôi là công dã tràng, vì người miền Nam chúng tôi đang cần có một cuộc cách mạng khác để thoát khỏi năn vuốt của bọn Cộng sản Hà Nội. Trong những giờ phút chờ đợi để được gặp ba tôi, tình phụ tử, nỗi nhớ nhung hòa với những kỷ niệm mà tôi đã từng ôm ấp trong đời với ba và gia đình bỗng dưng nhẹ đi. Hơn là tình yêu tôi dành cho quê hương và dân tộc. Rồi tôi cảm thấy tội nghiệp ba tôi và đất nước vô cùng. Trong khoảnh khắc, tôi không thấy chuyện gặp ba tôi là cần thiết nữa. Ngày 30 tháng 8, báo Japan Times đăng hình ba tôi tươi cười hớn hở bước xuống máy bay. Cùng đi phái đoàn có bà Ngô Bá Thành cầm cờ mặt trận giải phóng miền Nam tung bay trước gió. Tôi nhìn hình ảnh này một hồi lâu, rồi thấy mình xa lạ với người trong hình. Tuy vậy, tôi vẫn vui khi thấy ba tôi còn tráng kiện, mái tóc vẫn chảy qua một bên như hồi tôi còn nhỏ, nụ cười thân thiện, đưa hàm răng hô ra phía trước như ngày xưa. Ông cười với người chèo ghe, với các đồng chí và những người trong làng. Sau khi ăn điểm tâm, tôi và Lance vừa về phòng thì ông sĩ quan CIA đã gõ cửa. Rob tươi cười khoe bài báo Japan Times với tôi. Lance nhanh nhẩu cầm tờ báo của tôi rồi nói: "Look, Rob, my ông ngoại is in the paper. We are going to see him. My mom said." Như diều mất gió, mặt Rob bị sị. Ông tưởng ông đem tin lành đến cho hai mẹ con tôi, nào ngờ chúng tôi đã biết trước. Ông nghiêm trọng nói với cháu Lance: "I don't think it's a good idea." "Why not?" "Because your ông ngoại may be tired. Not too tired to see his grandson." Lance đã trả lời với một sự vô tư như vậy. Buổi trưa hôm đó, tôi đứng ngồi không yên, chỉ sợ mình nóng nảy, rầy, oan con. Tôi dụ dỗ cho nó ngủ trưa để mau lớn. Khi đó, sẽ được thưởng một chai nước ngọt trong tủ lạnh. Cầm tấm thiệp qua số điện thoại của Prince Hotel, tay tôi run, cổ khô, miệng đắng. Tôi nghe tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Tôi chợt nghĩ đến má. Bà đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời. Dẫu có nhiều thời gian hay hoàn cảnh do dự hay rụt rè, đời của chúng tôi trôi nhanh như thác lũ. Khôn sống, dại thì chết. Hồi ba tôi chuẩn bị tập kết, chỉ có một tháng để sửa soạn, má tôi đã quyết định ở lại miền Nam. Như vậy chúng tôi đã được sống trong sự tự do. Hình ảnh của má tôi đã làm tôi tăng thêm sức mạnh. Tôi cầm điện thoại gọi Prenzo Hotel. Tôi một trọng nghiêm chỉnh và nhanh, tôi nói với nhân viên trực của khách sạn. Tên tôi là Trần, nhờ cô gọi phòng của ông Minh dùng. Bên kia đầu dây một người đàn bà Nhật lịch sự trả lời. Xin bà đánh vần tên của ông ấy. M-I-N-H. Còn họ là Đặng. Trong hơn 2 phút chờ đợi, kể cũng hơi lâu, tôi bỗng có một sự nghi ngờ. Có thật là người đàn bà Nhật đang tìm phòng của ba tôi, hay là bà ta báo cho sở phản gián Nhật tới bắt mình, hay đặt máy cài nghe lén cuộc nói chuyện của mình với ba, hay là họ sẽ tìm cách ngăn cản, không cho vào khách sạn. Vừa hồi hộp vừa nóng lòng, tôi tự nhủ thầm, trời ơi, nếu mỗi lần muốn nói chuyện với ba mà phải chờ như vậy, chỉ vài lần là chắc mình cũng bạc đầu luôn. Thế nhưng vừa lúc đó, nữ nhân viên khách sạn trả lời, phòng của ông Minh là phòng 421. Xin bà ghi nhớ, tôi sẽ gọi cho bà ngay bây giờ. Điện thoại tiếp tục reo, thế nhưng không ai trả lời. Tôi cũng hơi mừng là ba tôi không trả lời điện thoại lúc đó, vì trong bụng tôi vẫn chen lẫn những hồi hộp, lo âu và sợ hãi. Sợ không biết bức tường của không gian, thời gian chính kiến nó cao đến bao nhiêu. Ở trong lòng của người cha cộng sản, tôi cũng không còn sức để bình tĩnh nữa. Tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ, vì không biết phải an ủi ba tôi như thế nào. Lỡ mà ba tôi không muốn gặp tôi thì sao? Chiều hôm đó, hai mẹ con tôi không được vui. Tôi cau có cắt gỏng với Lan. Hai mẹ con buồn thiu. Một lát sau tắt tivi, Lan đã hỏi tôi, tại sao Daddy đi bay về Lan vui lắm, còn Mobby được gặp ba mà lại quậu với Lan nhiều quá vậy? Hồi nhỏ nói được mấy tiếng Việt, mà tiếng quậu thì có nghĩa là ghét, không ưa, không thích, bị rầy, bực mình. Tôi xin lỗi Lan, thằng nhỏ trả lời y như chúng tôi đã trả lời nó, I forgive you, rồi vui vẻ lại như thường. Tôi yêu cái tính vị tha của nó, lớn lên cũng vậy, nó cũng vẫn vị tha, cũng vẫn gần gũi, yêu thương cha mẹ, bênh vực những người yếu đuối. Chiều hôm đó, tới phiên Lan chọn ăn trong phòng. Vừa được ăn, vừa được coi tivi. Sau đó, tôi đọc sách dỗ cho Lan ngủ. Nhìn đồng hồ, tôi nghĩ nên chờ cho ba tôi về phòng nghỉ mệt một lát, sau một ngày hội họp, rồi mới gọi điện thoại. 9:30, con tôi ngủ, tôi rón rén đóng cửa phòng, rồi đi ra ngoài phòng khác, nhắc điện thoại, gọi đến khách sạn Prank. Kỳ này, tôi gọi thẳng về phòng 421, không qua máy của tổng đài.